một dòng xuôi mãi miết. Bữa nhậu gần tàn, Kim đã uống gần hết một lượt để từ giã ra về, thì có anh thanh niên hào hển chạy lại hỏi thăm anh Kim nhà văn, còn dò đi hỏi lại có đúng là Kim viết mấy cái truyện về những người chăn dịch mới được đọc trên đài. Kim gật đầu. Anh ta cười cái phào. Dạ vậy thì may quá, tôi tính xong mùa lúa này sẽ lên trển tìm cho được anh, vợ tôi cứ biểu hoài hà. Kim ngờ ngợ, không biết mình có dây dưa chuyện gì với vợ chồng anh chàng này đây. Anh hỏi, tôi giúp được gì cho anh? Anh chàng nọ ngần ngừ nhìn quanh rồi hỏi. Tôi có thể nói chuyện này cho một mình anh nghe được không? Kim dạ gì mà không gật đầu, ở lại, dễ gì, rụp một cái có thể rời khỏi chiếu nhậu. Vậy mà cũng xà quần cá buổi, chờ cho anh chàng nọ uống chào sân hết cả thảy 9 ly rượu trắng mới đi được. Hai người xuống cái bến bùm xùm những lùm đậu cộ, Kim chờ tàu khánh hội lên. Anh viết mấy cái chuyện chăn dịch hay thiệt á, sành sỏi như là người trong nghề, nghe bắt mê. Chắc anh đi nhiều chỗ gặp nhiều người lắm. Tôi đang suốt lúa, nghe có nhà văn Trần Kim về rạch dòng để viết về vụ hè thu, tôi bỏ giải chạy ra đây đó. Không biết anh nhà văn có biết người nuôi dịch chạy đồng nào tên Sáng, trạc 36-37 tuổi không? Dạ, vợ tôi nó trông gặp anh Sáng này tới mỏi con mắt. Nhưng trời đất mênh mông, tôi hỏi cùng khắp rồi mà chưa thấy tâm hơi đâu hết á. Chuyện của ba người chúng tôi cũng dài lắm anh à. Anh biết đó, hai người với nhau thì dễ, thêm người thứ ba, rắc rối lắm. Tôi không biết quê Sáng ở đâu, mấy lần nghe loáng thoáng ở An Bình Phước Long gì đó. Mùa gặt năm nào ảnh cũng xuôi ghe chở bầy dịch đổi đồng về xóm rạch dòng này, rồi cất cái chòi lợp bằng lá chuối, quay lưới cầm dịch trên khúc đê trồng sao đũa. Từ chỗ này, mỗi ngày ảnh lang thang lùa dịch đi ăn khắp cả giạc đồng, qua tới vườn xóm lung, tới khi người ta bừa đất chuẩn bị xạ vụ mới, Sáng lại ra đi. Tôi thường trông Sáng mỗi khi mùa lúa mới về. 22 tuổi, ông già tôi đã giao cho cái máy suốt bình thủy, hễ lúa chín là tôi tha thủi một mình ngủ giữ mái giữa đồng khơi. Anh nhà văn biết không, chờ ngủ trên đồng buồn thê thiết lắm, gió thì hiu hút, gió thổi rơm rạ tả tơi, trời sao dằn dặc, đất mênh mông. Đang thèm hơi người nên gặp được ai là thương là quý ngay người đó. Bởi vậy mà tôi quý Sáng. Những khi cho dịch đi ăn xa, chạng vạng không về kịp, Sáng cũng hay cầm dịch giữa đồng, hai đứa tôi ôm rơm tụm lại nhóm lửa, đánh bài tiếng lên, uống ít ly cho ấm người. Xong rồi ca khơi khơi vài câu giọng cổ, tôi hay hỏi Sáng chuyện đồng bãi mùa màng này nọ, về những nơi mà ảnh đã đi qua. Sáng lớn hơn tôi chừng 5 tuổi nhưng ảnh già dặn chững chạc trầm lặng hơn tôi, hơn cả tuổi của ảnh nhiều. Ban ngày ảnh hay lội lại, khi thì xoắn tay xách lúa tiếp, lúc thì cho máy ăn để chúng tôi lùa dội bữa trưa, có khi giúp vác cái thùng suốt lội ròng rã 10 công đất gò. Tôi ngại lắm, nhưng Sáng chỉ cười. Một mình cũng buồn, tôi phải kiếm một việc gì đó để làm, khỏi phải mơ biến thành dịch. Dạ, ai sống một mình rồi cũng buồn hết, anh nhà văn à. Nhưng Sáng ngon hơn tôi nhiều, ảnh kể đã nuôi dịch chạy đồng 7 năm, tính ra thì cỡ 15-16 tuổi ảnh đã giàu giả giang hồ. Tôi ngẩn ngơ, sao ông hay vậy, sống một mình, tôi mà lúc cúc một mình trên đồng khơi thì thế nào cũng bị điên. Sáng cười, nhiều người ở cạnh tôi lắm chứ, ai đâu, không có ở đây, nhưng tôi luôn nghĩ về họ. Tôi hỏi Sáng nghĩ tới ai thì ảnh chỉ cười. Anh để ý coi, những người ít nói hay cười, không phải vì vui, mà vì để khỏi trả lời. Rồi tự nhiên Sáng hỏi ngược lại rằng, tôi đang nghĩ tới ai? Tôi nói tôi đang nghĩ tới Xuyến, Tên của vợ tôi bây giờ nè, cùng xóm mà, thường lúc nào cũng không nhớ, có thể hồi 17 hay 20 hay chừng 8-9 tuổi gì đó tôi cũng không nhớ nữa. Tôi nói thiệt đó, hồi thương cổ tôi lội tới lội lui thiếu điều sạc bờ dừa nhà ông và vợ luôn đó. Tới lúc chim bao cũng thấy xuyến là đậm lắm rồi. Mà chim bao ngộ lắm, lặp đi lặp lại hoài cái cảnh tôi nắm tay em xuyến xuống bến, nhưng không có chiếc xuồng nào, chờ một hồi thấy có người bơi lại không thấy rõ mặt. Thường thì chim bao ít thấy rõ mặt người mà, chỉ thấy cái lưng khom khom, dai bè bè, giống như sáng dậy. Tới đó rồi thôi, giấc mơ đứt đoạn, tôi kể cho sáng nghe hơi hồ nghi. Sao trong câu chuyện của tôi và Xuyến lại có ông vậy ta? Sáng chỉ cười, cái cười làm tôi quên mau. Chuyện chim bao mà. Sáng cũng biết Xuyến, chỗ ảnh cầm dịch ngang với hậu vườn nhà Xuyến. Sáng hay qua nhà uống trà, nói chuyện mùa màng chơi với ông và vợ tôi. Có bữa ảnh nằm tâm sự. Cứ mỗi lần cặp ghe dịch vô bến thấy thím hai khum cái tay che nắng hỏi ai in thằng Sáng, thấy cô Xuyến chạy ra cửa nhoẻn cười là thấy lòng vui như được trở về nhà. Cũng nghe nhiều người thắc mắc, thằng Sáng chắc có gì với con Xuyến, chứ không sao năm nào cũng cầm dịch ngay trân chỗ đó. Năm nào cũng mua cho con Xuyến thì khi thì khúc giải, lúc là cây dù. Nhưng tôi ỷ y. Cũng biết bao nhiêu người lui tới nhà Xuyến rồi, thấy tôi mài miết còn chịu hổng nổi dạt ra. Sáng thì một năm ở đây chừng 30 bữa, tôi đâu có ngán. Với lại tôi tin Sáng lắm, chính ảnh biểu tôi chỗ đó được, bước tới đi. Tôi bước tới. Bữa nay, anh nhà văn về gấp quá, nếu không thì lại nhà tôi chơi cho biết mặt vợ tôi. Cổ đẹp, giỏi mà hiền lắm. Hiền, nhưng làm toàn chuyện động trời. Tôi bị một lần bây giờ đang ngủ nhiều lúc còn bàng hoàng thức dậy, ngồi coi có đúng người nằm cạnh mình là Xuyến không nữa. Có lần Xuyến băng đồng tìm tôi, cổ khóc, đã lỡ thương người khác rồi, nên không thể làm đám cưới, không thể lấy tôi làm chồng. Không có đám cưới nào vào rằm tháng chạp này. Anh nhà văn không biết cảnh này đâu. Tôi ngồi chết lặng, cay đắng, bỡ ngỡ, đau đớn, bàng hoàng không sao tả được. Có gì bằng vợ sắp cưới của mình lại hồi hôn. Tôi cứ ngồi lặng, đầu thì tăm tăm cái câu hỏi, vậy là sao? Đâu biết, tôi hỏi Xuyến vậy chơ em thương ai? Xuyến trả lời, anh Sáng. Tôi thuận miệng hỏi bừa, Sáng nào? Xuyến nhìn tôi, thì anh biết mà. Sao lại là Sáng? Sao lại là cái người mà mới hôm qua thôi tôi còn rủ ảnh ở lại giữ đám cưới, còn nhờ ảnh làm chú rể phụ cho bữa đó tôi đỡ run. Sao ảnh lại nhận lời rồi bây giờ? Dưng không, tôi mất đi hai con người mà mình thương yêu nhất. Đau lòng vậy mà Xuyến còn thúc thích. Anh đừng giận anh Sáng mà hại ảnh. Tại em hết đó. Chớ ảnh có nói gì đâu. Dường như Xuyến đọc được trong mắt tôi những tia hằn học. Nhưng mà tôi đâu có tử tế cao thượng dữ vậy. Tôi không giận Xuyến. Thương quá không thể giận. Nhưng Sáng thì khác. Mà... Anh nhà văn nè, theo anh thì con dịch nó có sinh mạng không? Bà nội tôi nói cỏ cây cũng có sinh mạng, vậy mà đúng. Anh biết không, có lần vì nóng giận mà tôi quỷ đi cả thảy 1217 sinh mạng đó. Chà, anh nhà văn sửng sốt hả? Ghê quá phải không? Tôi lúc đó cũng vậy, cũng cảm giác như mình đang gây tội ác. Tôi nhớ hoài cái cảnh... Mình đứng trong một buổi sáng đầy sương, xung quanh tôi dịch nằm chết sắp lớp, không khí nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Tôi dở một con dịch lên, dưới đôi cánh nó là một quả trứng dở be bét, chắc nó đã từng giãy giụa, đau đớn lắm, mới đập nát cả trứng của mình. Sáng thì đứng tần ngần trong quay lưới, hơi ngơ ngác, như trong lòng bị đổ dở cái gì đó quý lắm. Nhưng không phải vì ngủ một đêm thức dậy đã trắng tay, cái cảnh người làm nghề nuôi vịt chạy đồng không lạ. Dường như sáng xúc động đau đớn vì những lời tôi nói, cái cây bị đốn thường không ngã về phía có ngàm búa. Chắc sáng cũng không ngờ rằng người bỏ thuốc vô mẻ lưới của bầy vịt ra là tôi. Và vì xuyến mà tôi làm chuyện đó. Sáng nói, nếu chuyện xuyến thương tôi là thật thì đó là chuyện buồn nhất đời tôi. Tôi không chờ đợi điều đó. Nghe sáng nói vậy tôi không tin. Có lẽ sáng cũng biết tôi không tin. Ảnh hỏi tôi có muốn nghe chuyện nhà ảnh không? Tôi nói không. Anh nhà văn biết đó, hoàn cảnh đó mà ngồi nghe chuyện gì nữa. Nhưng mà sáng cứ kể. Sáng mồ côi cha từ năm 10 tuổi, má anh cũng mất đã 3 năm. Đó là người đàn bà sống hết đời không được mấy ngày vui, mấy ngày nhàn nhã. Cái xóm rạch dòng bé nhỏ này cũng đã giữ lại niềm vui nửa đời còn lại của má anh. Sáng còn một người em gái, nhưng hai anh em không ở chung nhà. Cả một quãng dài không gặp, anh quên cả khuôn mặt của nó. Hôm cúng giáp năm má anh, bày dĩa vịt luộc phay với nải chuối chín lên bàn, lòng Sáng bất chợt cồn cào. Sáng quyết định về rạch dòng, vì nhớ má và vì muốn gặp em. Hôm gặp, em gái anh đi hái ổi cho một bầy em trai, em gái nhỏ. Nó giống má anh như tạc, giống từ dốc dáng đến cốt cách. Nhìn nó đứng chia ổi cho đám em mà thấy dịu dàng, nồng hậu biết bao. Nhưng anh chỉ đứng xa xa nhìn. Như hồi còn mạnh giỏi, má Sáng hay xuôi ghe lại trước nhà, lén nhìn. Sáng hỏi sao không chạy lại nói cho nó biết. Má anh biểu hồi xưa má hứa là sẽ không trở lại. Sáng nói cần gì phải giữ lời. Má anh nghiêm mặt, phải giữ chứ, làm người ai lại phản trắc. Rồi má anh bảo má có nhớ em con thì buồn chút vậy, nhưng còn có thể nhìn nó lớn lên, còn không nhờ người ta thì con nhỏ đâu còn. Đó là đứa em mà Sáng mắc một món nợ lớn. Cái hồi nghèo không đồng xu cạo gió, không cục đất chọi chim, ba anh lại trốn quân dịch, nên cả nhà Sáng bồng bế nhau xuống ghe trôi nổi, làm mướn khắp nơi. Sáng còn bồng nèo nẹo bên nách, thì má anh sinh em bé. Hoàn cảnh khó khăn, Sáng hồi đó ốm đói hoặc quẹo, hay đau, mũi lúc nào cũng chảy nước chèm nhẹp. Em nhỏ lại bị sài đèn, khóc ngằn khóc ngặt, không bú được. Không thể cứu một lúc cả hai, má anh buộc phải cho người ta đứa em gái nhỏ. Nè, anh nhà văn biết không? Nghe Sáng kể thì tôi lờ mờ nhận ra một sự thật là xuyến. Không thể tin được. Bàng hoàng quá phải không anh nhà văn? Giống như cải lương. Tuồng gì mà Vũ Linh đau khổ tới lăn ra đất, vừa giải vừa khóc đó. Hòn giọng phu, hơi giống hòn giọng phu. Vợ tôi hồi đó cũng khờ quá, thương thầm Sáng mà không chịu nói thẳng, cứ nói xa nói gần. Hỏi Sáng sao không lấy vợ, ảnh trả lời, chờ cô Xuyến lấy chồng cái đã. Hỏi sao cứ mỗi lần về rạch dòng lại mua quà cho thằng chi vậy? Sáng trả lời, tôi không còn ai, cô Xuyến là người thân nhất. Vậy chứ thân nhất rồi mai mốt em có chồng anh Sáng có buồn không? Sáng trả lời, chuyện vui của cô mà. Tôi nói buồn, coi sao được. Nhưng nói thiệt, tôi buồn. Cô nhỏ đi rồi đâu còn gặp nữa. Năm tới tôi xuống, buồn cho mà coi. Sáng trả lời thật lòng, nhưng cũng thật thận trọng từng chữ, để khỏi phải hớ hên. Còn Xuyến thì cứ tưởng Sáng gửi tình vô trong đó. Rồi một bữa, Xuyến đi gom củi ngoài hậu vườn gặp Sáng. Sáng nói, anh cầm dịch ở đây hết mùa này rồi chắc lâu lắm mới quay trở lại. Hết mùa gặt này, anh sẽ rã bày để mua cái gì có giá trị một chút làm quà cưới cho Xuyến. Ảnh hứa sẽ ở lại đưa dâu qua tới nhà trai. Những lời nói đó làm Xuyến mũi lòng khủng khiếp, cổ quyết định không lấy tôi. Xuyến nói tôi buồn, còn nhiều người an ủi, nhưng mà Sáng buồn thì chỉ có một mình. Cái tụi dịch tối ngày lạc cả có biết gì đâu. Nhưng mà sau cái hôm đàn dịch của Sáng lăn ra chết, không còn một con, Sáng đã đi khỏi rạch dòng. Tôi đứng nhìn chiếc ghe khuất mất sau voi dừa nước lặng lẽ làm một cuộc tiễn đưa. Tối lại Xuyến tuyệt vọng hỏi tôi chơ, sao Sáng đi mất tiêu mà không từ giả gì cố hết. Tôi nói tôi đâu có biết. Vậy mà cứ mỗi lần có chiếc ghe bầu nào đi ngang qua, Xuyến lại chạy chấp chới theo triền sông tới khi chiếc ghe khuất dạng mới thôi. Nhớ lại cái cảnh đó, tới bây giờ tôi còn thương. Không giống như chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy, Sáng đã không còn con dịch nào để rứt lông để lại cho tôi với Xuyến lần theo dấu. Vậy mới vất vả. Anh nhà văn à, anh đi nhiều, nghe chuyện tôi chắc anh lăn lộn trong giới nuôi dịch chạy đồng dữ lắm. Nếu mai này anh còn tính đi tiếp, có gặp anh Sáng thì nhắn giùm ảnh là vợ chồng tôi chờ ở rạch dòng. Hồi đó, Sáng đi là để cho vợ tôi nó khỏi đau đớn bẻ bàng, để giữ lời hứa muôn năm với ông bà và vợ tôi. Nhưng bây giờ, hết thảy mọi người đều mong ảnh trở lại. Thâm tình cũng như nước dưới sông. Có chảy đi đâu, có chém về ở đâu á, thì cũng hợp lại một dòng xuôi, chảy hoài, chảy mãi anh à.